Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị một ngày an vui. Mời quý vị theo dõi bản tin đầu ngày với một số nội dung chính. Các nền tảng mạng lớn đối mặt với các khoản phạt hàng triệu đô la khi Úc thực hiện lệnh cấm mạng xã hội. Quốc hội Israel ủng hộ kế hoạch sơ bộ về ngừng bắn Gaza của chính quyền Trump. Và Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài. Sau đây là bản tin chi tiết. 10 nền tảng mạng xã hội lớn gồm có Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube và gần đây nhất là Twitch sẽ đối mặt với mức phạt lên đến 50 triệu đô la Úc nếu họ không gỡ bỏ các tài khoản của người Úc dưới 16 tuổi kể từ ngày 10 tháng 12. Ủy viên An toàn điện tử sẽ gửi thông báo đến cả 10 nền tảng này vào ngày 11 tháng 12 yêu cầu cung cấp dữ liệu về việc xóa tài khoản. Sau đó là các yêu cầu hàng tháng trong 6 tháng. Các cơ quan quản lý cho biết tòa án có thể áp dụng mức phạt tối đa nếu các vi phạm mang tính hệ thống hoặc lặp đi lặp lại. Bộ trưởng truyền thông Annika Wells cho biết chính phủ kỳ vọng vào các nền tảng sẽ thực hiện việc kiểm tra độ tuổi một cách cẩn thận nhưng kiên quyết. Bộ trưởng Wells nói, chính phủ thừa nhận việc xác minh độ tuổi có thể cần vài ngày hoặc vài tuần để hoàn thành một cách công bằng và chính xác. Một tuần kể từ ngày hôm nay, luật sẽ bắt đầu có hiệu lực. Trong những tháng tới đây, chúng tôi sẽ đấu tranh để bảo vệ luật này tại tòa án tối cao vì các bậc cha mẹ trên khắp nước Úc đã yêu cầu chính phủ hành động. Được biết, Google cho rằng cải cách này là sai lầm và không thực hiện được lời hứa giúp trẻ em an toàn hơn trên mạng. Trong khi đó, cơ quan giám sát viễn thông của Úc đang chuẩn bị đối phó với sự gia tăng đột biến về số lượng khiếu nại khi một lệnh cấm độ tuổi mạng xã hội mới bắt đầu, mặc dù họ không có quyền hạn giải quyết các khiếu nại này. Một báo cáo được công bố hôm nay cho thấy thanh tra công nghiệp viễn thông đã nhận được hàng trăm khiếu nại về các nền tảng kỹ thuật số trong 2 năm qua với số lượng tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, cơ quan này chỉ có thể điều tra các vấn đề liên quan đến nhà cung cấp điện thoại và Internet, khiến họ không thể hỗ trợ được nhiều người tiêu dùng và doanh nghiệp tìm kiếm sự giúp đỡ. Chuyển qua tình trạng vô gia cư tại Úc, các dịch vụ hỗ trợ người vô gia cư cho biết nhu cầu đang tăng mạnh, với phụ nữ và trẻ em hiện nay chiếm phần lớn là những người tìm kiếm sự giúp đỡ. Dữ liệu mới từ Viện Sức khỏe và Phúc lợi Úc cho thấy các dịch vụ chuyên biệt đang phải từ chối trung bình là 353 yêu cầu mỗi ngày, nhiều yêu cầu đến từ những người đang chạy trốn bạo lực gia đình. Chuyển qua Tasmania trong lĩnh vực thể thao, một sân vận động AFL trị giá 1,13 tỷ đô la ở Tasmania sắp được Quốc hội tiểu bang phê duyệt, mặc dù các đối thủ vẫn khẳng định cuộc chiến còn lâu mới kết thúc. Các dân biểu độc lập chủ chốt của Thượng viện đã báo hiệu hôm qua, thứ Tư ngày 3 tháng 12, rằng họ sẽ ủng hộ dự án được cả chính phủ tự do và lao động ủng hộ, giúp dự án có đủ số phiếu để thông qua. Địa điểm có mái che 23.000 chỗ ngồi tại Macquarie Point ở Hobart là một điều kiện để đội Devils tham gia AFL và AFLW vào năm 2028. Quý thính giả đang nghe bản tin đầu ngày của SBS tiếng Việt chuyển qua tin quốc tế. Quốc hội Israel đã thực hiện bước đầu tiên hướng tới việc phê chuẩn kế hoạch ngừng bắn 20 điểm ở Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump với việc bỏ phiếu nhất trí thông qua lần đọc đầu tiên trong số 3 lần đọc về kế hoạch này. Đề xuất này được lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid đưa ra mặc dù hầu hết các nghị sĩ liên minh, bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã tẩy chay phiên họp. Ông Lapid đang kêu gọi tất cả các bên đoàn kết, ủng hộ kế hoạch và nói rằng quốc hội nên chính thức tán thành đề xuất của ông Trump.
The Knesset of Israel, by virtue of its sovereign authority, hereby
ông
Lapid
nói, Quốc hội Israel bằng thẩm quyền tối cao của mình theo đây tái khẳng định kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump kêu gọi các nước láng giềng thiết lập hòa bình khu vực Israel và bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống vì những nỗ lực của ông. Trong một diễn biến liên quan, các quan chức Israel cho biết cuộc gặp cấp dân sự đầu tiên của họ với Lebanon đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong ngoại giao khu vực, mở rộng các cuộc đàm phán ra ngoài việc giám sát lệnh ngừng bắn năm ngoái. Cuộc gặp này là một bước tiến hướng tới yêu cầu kéo dài nhiều tháng của Mỹ, rằng hai nước mở rộng đàm phán ra ngoài việc giám sát lệnh ngừng bắn năm 2024, phù hợp với chương trình nghị sự về các thỏa thuận hòa bình trên khắp Trung Đông của Tổng thống Donald Trump. Liên quan tới chiến sự Ukraine, Hoa Kỳ cho biết họ đang nỗ lực thiết lập những gì mà cả Nga và Ukraine có thể chấp nhận một cách thực tế khi các cuộc đàm phán hòa bình đang tăng tốc. Phát biểu với Fox News, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói, cuộc xung đột đã thu hẹp lại thành một dải lãnh thổ nhỏ ở Donetsk, và Washington đang cố gắng định hình một thỏa thuận bảo vệ an ninh và tương lai kinh tế lâu dài của Ukraine. Tin Việt Nam, Hà Nội đang đẩy mạnh các biện pháp ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài, đồng thời khuyến cáo người dân, đặc biệt là người già, trẻ em và người có bệnh hô hấp, hạn chế hoạt động ngoài trời và sử dụng khẩu trang, nhất là vào sáng sớm và ban đêm. Vietnamnet đưa tin. Theo mô hình dự báo Hà Nội Air của Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội đang trải qua đợt ô nhiễm thứ 3 từ đầu mùa, kéo dài từ ngày 28 tháng 11 cho đến ngày 5 tháng 12. Theo VN Express, thành phố Hà Nội cũng siết chặt kiểm soát bụi tại các công trường xây dựng, yêu cầu che chắn và phun sương giảm bụi. Lực lượng môi trường cơ sở tăng cường quét dọn, thu hút và rửa đường vào ban đêm và sáng sớm.